Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2022. Việc Thái tử Charles lên ngôi vua ở Vương quốc Anh lại khuấy động những lời kêu gọi từ các thuộc địa cũ của Anh ở vùng Caribe đòi loại bỏ nhà quân chủ Anh khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia của họ và yêu cầu Anh bồi thường về chế độ nô lệ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hoa Kỳ gia hạn điều tra thép tấm nhập từ Việt Nam bị nghi có nguồn gốc Trung Quốc. Triều Tiên ra luật mới về hạt nhân trước lo ngại về một cuộc tấn công đánh rắn dập đầu. Liên minh châu Âu tăng rào cản đối với du khách Nga nhập cảnh từ ngày 12 tháng 9.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Bonnie Jenkins tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc nói rằng Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Tại buổi tiếp hôm 8 tháng 9, Thứ trưởng Ngọc đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, truyền thông Việt Nam loan tin. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins viết trên trang Twitter sau cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam rằng hai bên đã trao đổi về hậu quả chiến tranh, an ninh hàng không và các vấn đề khác trọng tâm trong quan hệ đối tác của chúng ta. Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà Jenkins nói rằng Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, đồng thời đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong tiến trình chống phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là khắc phục hậu quả chiến tranh, y tế và phòng chống dịch bệnh, an ninh hàng không, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hòa bình và an ninh. Bà Jenkins thông báo trên trang Twitter rằng bà có cuộc gặp với ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, và đã thảo luận với cơ quan này về cam kết chung của chúng tôi trong việc đảm bảo an toàn cho vận chuyển hàng không. Ngoài ra, bà còn thăm sân bay quốc tế Nội Bài, gặp gỡ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy, giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao. Theo thông cáo trước đó của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến công du 3 ngày đến Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, bà Jenkins gặp gỡ các quan chức cấp cao và các đối tác xã hội dân sự để thảo luận về an ninh hàng không và biên giới, không phổ biến hạt nhân, an ninh y tế toàn cầu, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình, thăm và tìm hiểu các hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ tại Quảng Trị và gặp gỡ những phụ nữ làm công việc rà phá bom mìn ở đây. Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng về cuộc điều tra chống bán phá giá và trốn thuế chống trợ cấp đối với thép tấm không rỉ nhập từ Việt Nam đến ngày 4 tháng Giêng 2023, Bộ Công Thương Việt Nam đưa tin. Bộ Thương mại Hoa Kỳ bắt đầu điều tra đối với các sản phẩm này từ ngày 15 tháng 5 2020. Cụ thể, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tiến hành điều tra các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra phạm vi để xác định liệu có phải các sản phẩm thép tấm không rỉ được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó được gia công tiếp tục tại Việt Nam trước khi xuất khẩu đến Mỹ, và liệu các sản phẩm này có thuộc đối tượng bị đánh thuế hay không, đồng thời điều tra hành vi lẩn tránh chống phá giá của các doanh nghiệp Việt Nam. Thông báo gia hạn của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được đưa ra vào ngày 2 tháng 9, 2022, với kết luận cuối cùng đối với cả hai nội dung điều tra nêu trên sẽ đưa ra trước ngày 4 tháng Giêng 2023. Đây là lần thứ 5 Hoa Kỳ thông báo gia hạn thời gian điều tra này. Lần gia hạn gần nhất của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng là lần gia hạn thứ 4 là vào ngày 5 tháng 5, 2022, với dự kiến sẽ ban hành kết luận cuối cùng cho cuộc điều tra trước ngày 6 tháng 9, 2022. Được biết, đây là cuộc điều tra do Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng và thực hiện, không dựa trên lời đề nghị của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các ngành công nghiệp nội địa của Hoa Kỳ. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam khuyến cáo các bên liên quan theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật các quy định, thủ tục điều tra chống trốn thuế của Mỹ. Cục này cũng khuyến cáo rằng các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần hợp tác thiện chí và cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra. Trong diễn biến liên quan, hôm 22 tháng 8, 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Việt Nam đến ngày 28 tháng 11, 2022, cũng theo Bộ Công Thương Việt Nam. Vụ việc được Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng từ tháng 3, 2022, trên cơ sở cáo buộc của nguyên đơn cho rằng Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu ban đầu là tấm silicon từ Trung Quốc, gia công lắp ráp, thay đổi không đáng kể, để sản xuất tế bào và mô đun pin năng lượng mặt trời xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc khen ngợi rằng Việt Nam có đủ khả năng để khôi phục đà phát triển đã bị mất do đại dịch COVID-19 và quản lý những bất ổn liên quan đến cuộc khủng hoảng. Nhưng lưu ý rằng nước này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới, nhất là biến đổi khí hậu. Tại lễ công bố báo cáo phát triển con người toàn cầu 2021-2022 hôm 9 tháng 9 tại Hà Nội, giáo sư Jonathan Pincus, chuyên gia kinh tế cấp cao của chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, phát biểu: Việt Nam có đủ khả năng để khôi phục đà phát triển đã bị mất do COVID-19 và quản lý những bất ổn liên quan đến cuộc khủng hoảng phân tầng được mô tả trong báo cáo HDR. Việc triển khai nhanh chóng và phổ cập vaccine đã giúp đưa cuộc sống trở lại bình thường và giảm áp lực cho các bệnh viện, trạm y tế và trường học. Chính sách linh hoạt và thích ứng của chính phủ đã giúp các ngành như du lịch, vận tải có thể phục hồi ấn tượng vào năm 2022. Trang tin của UNDP dẫn lời ông Pincus cho biết trong một bản tin. UNDP đánh giá rằng không giống như hầu hết các quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam đã cố gắng duy trì tăng trưởng kinh tế trong những năm khó khăn nhất của đại dịch. Thông cáo của UNDP viết, mặc dù tốc độ tăng trưởng trung bình chậm lại và các nhóm và cá nhân dễ bị tổn thương đã có những giai đoạn rất khó khăn, nhưng Việt Nam đã tránh được sự đảo ngược tiến bộ phát triển con người. Theo báo cáo của tổ chức này, chỉ số phát triển con người HDI của Việt Nam vào năm 2021 là 0.703, về cơ bản không thay đổi so với năm 2019 ở mức 0.704, và Việt Nam đã tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu từ số bậc 117 trên 189 quốc gia vào năm 2009 lên thứ bậc 115 trong số 191 quốc gia vào năm 2021. Báo cáo ghi nhận Việt Nam đã đạt được tiến bộ ổn định trong cả ba khía cạnh của HDI, bao gồm tổng thu nhập quốc dân trên đầu người, tuổi thọ trung bình và số năm đi học trung bình kể từ những năm 90. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng HDI của Việt Nam đã chậm lại trong thập kỷ qua. UNDP lưu ý rằng Việt Nam có nhiều thách thức trong thời gian tới. Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất, làm di dời người dân và sinh kế của họ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức độ phát triển con người ở những khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, bản tin của UNDP viết. Thách thức tiếp theo nữa là sự phát triển kinh tế của Việt Nam phụ thuộc vào xu hướng tăng trưởng của phần còn lại của thế giới. Chiến tranh ở châu Âu, giá cả tăng cao và sự gián đoạn đối với các mô hình thương mại toàn cầu là những nguyên nhân quan trọng gây ra sự không chắc chắn. UNDP khuyến nghị Việt Nam tăng cường sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu để nâng cao khả năng chống chịu của quốc gia và tăng lực điều chỉnh nhanh chóng, linh hoạt trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi. UNDP khuyến cáo rằng hệ thống bảo trợ xã hội của Việt Nam cần được hiện đại hóa để giúp mọi người dân có thể ứng phó được với rủi ro kinh tế và thiên tai và duy trì mức sống ngay cả trong thời kỳ khó khăn nhất. Kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19 đã cho thấy có những điểm yếu trong hệ thống trợ giúp xã hội và bảo trợ xã hội của nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Việc ông Charles lên ngôi vua ở Vương quốc Anh lại khuấy động những lời kêu gọi từ các chính trị gia và các nhà hoạt động muốn các thuộc địa cũ của Anh ở vùng Caribe loại bỏ nhà quân chủ Anh khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia của họ và yêu cầu Anh bồi thường về chế độ nô lệ. Ông Charles kế vị mẹ mình, nữ hoàng Elizabeth, người trị vì 70 năm, và băng hà vào chiều thứ Năm, mùng 8 tháng 9. Thủ tướng Jamaica cho biết đất nước của ông sẽ để tang bà Elizabeth và người đồng cấp của ông ở Antigua và Barbuda đã ra lệnh treo cờ rủ cho đến ngày bà an táng. Nhưng trong một số giới, có những băn khoăn về vai trò của một vị quân vương xa xôi đối với các nước vùng Caribe trong thế kỷ 21. Đầu năm nay, một số nhà lãnh đạo khối thịnh vượng chung tỏ ra không thoải mái tại hội nghị thượng đỉnh ở Kigali, Rwanda về việc chuyển giao quyền lãnh đạo khối gồm 56 quốc gia từ tay bà Elizabeth sang ông George. Và trong chuyến công du kéo dài 8 ngày hồi tháng 3 của hoàng tử William, nay là người sẽ kế thừa ngai vàng tiếp theo, và phu nhân Kate tới Belize, Jamaica và Bahamas, đáng chú ý đã có nhiều lời kêu gọi bồi thường và xin lỗi về chế độ nô lệ. Niambi Hong Campbell, một học giả 44 tuổi, chủ tịch Ủy ban Bồi thường Quốc gia Bahamas, nói xin trích. Khi vai trò của chế độ quân chủ thay đổi, chúng tôi kỳ vọng đây có thể là cơ hội để thúc đẩy cuộc thảo luận về các khoản bồi thường cho khu vực của chúng tôi. Hết trích. Hồ Campbell đã gửi lời chia buồn đến gia đình nữ hoàng và lưu ý rằng ông George thừa nhận về sự tàn bạo khủng khiếp của chế độ nô lệ tại một buổi lễ hồi năm ngoái, đánh dấu việc Anh chấm dứt cai trị Barbados và nước này trở thành một nhà nước Cộng hòa. Bà Hồ Campbell nói rằng bà hy vọng ông George sẽ có cách lãnh đạo theo đó phản ánh rằng cần phải có công lý cho thế đó, và loại công lý đó là công lý đền bù. Hơn 10 triệu người châu Phi đã bị các quốc gia châu Âu xiềng xích và bị buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương kể từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Những người sống sót sau chuyến đi cực khổ bị buộc phải lao động trên các đồn điền ở Caribe và châu Mỹ. David Denny, Tổng thư ký của Phong trào Hòa bình và Hội nhập Caribe ở Barbados nói xin trích. Bất cứ ai sẽ nối ngôi đều cần phải nhận lấy lời yêu cầu là hoàng gia cần phải trả tiền bồi thường cho người dân châu Phi. Tất cả chúng ta nên làm việc cùng nhau tiến tới việc loại bỏ hoàng gia Anh khỏi vai trò là nguyên thủ quốc gia của các đất nước chúng ta. Hết trích. Jamaica đã báo hiệu rằng họ có thể sớm theo chân Barbados trong việc loại bỏ quyền cai trị của hoàng gia Anh. Cả hai nước vẫn là thành viên của khối thịnh vượng chung. Một cuộc khảo sát vào tháng 8 cho thấy 56% người Jamaica ủng hộ việc loại bỏ vị quân vương Anh khỏi vị trí nguyên thủ quốc gia Jamaica.
Hôm thứ Sáu 9 tháng 9, Điện Kremlin thành kính chia buồn sau khi nữ hoàng Elizabeth băng hà và hàng chục người Nga đặt hoa tại Đại sứ quán Anh, bất chấp quan hệ giữa London và Moscow đang ở trong tình trạng rất tệ. Ông Anton Abrames, người dân Moscow, nói sau khi đặt một bó hoa hồng bên cạnh nhiều bó hoa khác trên bức tường bên ngoài Đại sứ quán Anh. Dù có những chuyện đang diễn ra hiện nay, nữ hoàng và hoàng gia Anh luôn là sự nhân cách hóa về hòa bình và những điều tốt đẹp. Vợ ông, bà Karina, nói bà ấy là một trong những nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất của các nước phương Tây, và giờ thì thật đáng buồn thay khi thế giới đã mất bà. Mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp của Nga với Anh càng xấu đi kể từ khi nổ ra chiến tranh ở Ukraine, và Moscow thường xuyên đả phá các nhà lãnh đạo Anh, bao gồm cả Thủ tướng Liz Truss, lên nắm quyền trong tuần này. Nhưng Moscow dành ngoại lệ cho nữ hoàng. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng bà băng hà là sự mất mát không thể bù đắp trong thông điệp chia buồn hôm 8 tháng 9. Người phát ngôn của ông Dmitry Peskov ca ngợi trí tuệ và quyền uy của bà, đồng thời nói thêm rằng ít có người có những phẩm chất như vậy trên trường quốc tế ở thời điểm này. Thượng phụ Kirill, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, gọi bà là biểu tượng của truyền thống lịch sử cho toàn châu Âu và là tấm gương về văn hóa ở đẳng cấp cao nhất. Nữ hoàng là người chị em họ xa của sao hoàng cuối cùng của Nga, Nicholas Đệ Nhị, người đã bị phe Bolshevik sát hại cùng cả gia đình vào năm 1918 và hiện được nhà thờ chính thống tôn sùng như một vị thánh. Bà đến thăm Nga vào năm 1994, là đương kim quốc vương duy nhất của Anh làm như vậy, và đón tiếp ông Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước vào năm 2003. Khi đó, ông ta vẫn được phương Tây coi là một đối tác tiềm năng. Người Nga thường trìu mến gọi bà là Baba Liza, dịch ra là bà ngoại Liz. Theo quan sát của Reuters, nhiều chương trình thảo luận trên truyền hình có nội dung ngày càng hiếu chiến hơn. Kể từ khi Nga tung quân vào Ukraine hồi ngày 24 tháng 2, có rất ít thông tin về nữ hoàng Anh băng hà.
Liên hiệp châu Âu sẽ làm cho người Nga gặp khó khăn và tốn kém nhiều hơn khi họ đi tới khối này kể từ thứ Hai tới 12 tháng 9, sau khi khối chính thức ủng hộ việc đình chỉ một thỏa thuận về việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp visa, một động thái có liên quan đến cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Hôm thứ Sáu 9 tháng 9, Hội đồng Liên hiệp châu EU, nơi tập hợp các quốc gia thành viên của khối, thông qua quyết định rằng từ ngày 12 tháng 9 sẽ đình chỉ bản thỏa thuận về thị thực có hiệu lực từ năm 2007. Thỏa thuận về tạo điều kiện thuận lợi trong cấp thị thực cho phép công dân của các đối tác tin cậy của EU được ưu tiên đi vào khối. Hội đồng cho biết, xin trích, với cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ và phi lý, bao gồm cả các cuộc tấn công bừa bãi nhắm vào thường dân, Nga đã phá vỡ lòng tin này và chà đạp lấy các giá trị cơ bản của cộng đồng quốc tế chúng ta. Hết trích. Nga nói rằng chiến dịch đặc biệt của họ là cần thiết để loại bỏ những kẻ phát xít khỏi Ukraine, một luận điệu mà Kiev và các đồng minh phương Tây nói là vô căn cứ. Động thái của EU sẽ dẫn đến việc tăng phí xin thị thực từ 35 euro, tức 35 đô la, lên 80 euro, yêu cầu xuất trình nhiều giấy tờ làm bằng chứng hơn, tăng thời gian xử lý và các quy định trở nên nghiêm ngặt hơn đối với việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần. Hôm 8 tháng 9, Nga nói họ sẽ trả đũa các biện pháp hạn chế đó, nhưng sẽ không tự đóng cửa nước Nga với EU. Tuần trước, các ngoại trưởng EU đã đồng ý tạm dừng thỏa thuận cấp thị thực, nhưng không ủng hộ việc toàn bộ EU cấm thị thực đối với khách du lịch Nga, dù Ukraine và một số thành viên EU đã kêu gọi cần làm như vậy. Cơ quan về biên giới của EU cho biết hơn 1 triệu người Nga đã vào EU thông qua các cửa khẩu biên giới trên bộ kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine vào tháng 2, hầu hết trong số họ đi qua Phần Lan và Estonia. Tuy nhiên, các thành viên EU là Estonia, Latvia và Litva đã đồng ý về lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Nga đi du lịch từ Nga hoặc Belarus từ giữa tháng 9, chỉ trừ một số ngoại lệ như các nhà ngoại giao và tài xế xe tải. Các chuyến bay thẳng giữa Nga và EU đã bị hủy bỏ khi bắt đầu xảy ra chiến tranh. Điều này hạn chế việc người Nga có thể nhập cảnh vào EU.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một luật mới của Triều Tiên quy định tiến hành các vụ phóng hạt nhân tự động nếu hệ thống lãnh đạo hoặc chỉ huy và kiểm soát của nước này bị đe dọa. Điều này nhấn mạnh sự lo ngại của lãnh tụ Kim Jong-un về một cuộc tấn công đánh rắn dập đầu, các chuyên gia nhận xét. Trong một đạo luật cập nhật về chính sách hạt nhân được thông qua hôm thứ Năm 8 tháng 9, Triều Tiên quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để tự vệ. Cùng với đó, ông Kim nói rằng đạo luật này làm cho vị thế hạt nhân của nước này trở nên không thể đảo ngược và cấm các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa. Luật này vạch ra những thời điểm Triều Tiên có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của mình, bao gồm trường hợp có một cuộc tấn công vào ban lãnh đạo của chính phủ hoặc hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân. Trong trường hợp hệ thống chỉ huy và kiểm soát các lực lượng hạt nhân của nhà nước gặp nguy hiểm do các thế lực thù địch tấn công, một cuộc tấn công hạt nhân sẽ được phát động tự động và ngay lập tức để tiêu diệt các thế lực thù địch. Luật này nêu rõ, theo bản tin của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA. Ông Ankit Panda, thuộc quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, nói rằng ông Kim có quyền chỉ huy đơn nhất đối với các lực lượng hạt nhân. Nhưng qua từ ngữ của luật có thể hiểu rằng nếu ông ta bị giết, một quan chức cấp cao sẽ được chỉ định để chuẩn thuận các cuộc tấn công hạt nhân. Ý chính ở đây là thông báo với Hoa Kỳ và Hàn Quốc rằng việc đánh dập đầu bộ máy lãnh đạo Triều Tiên sẽ không làm cho họ thoát được việc bị trả đũa hạt nhân, ông nói. Và lưu ý rằng đã có tiền lệ ở các quốc gia hạt nhân khác, kể cả chính Hoa Kỳ trong thời chiến tranh lạnh. Cả Mỹ và Nga đều sử dụng các hệ thống kỹ thuật bao gồm bàn tay thần chết khét tiếng của Liên Xô, là hệ thống được thiết kế để đảm bảo việc trả đũa hạt nhân ngay khi cả các nhà lãnh đạo bị giết. Ngày nay, hệ thống đảm bảo chết chóc trong trường hợp xấu, kiểu đó ít có khả năng được áp dụng ở Triều Tiên, ông Panda nói. Tôi dự đoán rằng, ở thời điểm này, hệ thống đảm bảo chết chóc sẽ dựa vào các bước tuân theo tổ chức. Ví dụ, bí thư thứ nhất của đảng công nhân có thể xác nhận rằng ông Kim Jong-un đã bị giết trong một cuộc xung đột, do đó cho phép phóng đi vũ khí hạt nhân, ông nói. Mặc dù Hàn Quốc và Mỹ nói rằng họ không tìm cách thay đổi chính phủ Triều Tiên bằng vũ lực, nhưng cả hai nước đều có các kế hoạch chiến tranh với hàm ý tấn công vào ban lãnh đạo ở Bình Nhưỡng.
Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc sẽ sửa đổi điều lệ vào tháng tới khi diễn ra đại hội đảng được tổ chức 5 năm một lần, sự kiện thường gắn với các thay đổi về lãnh đạo. Động thái sửa điều lệ sắp tới được một số nhà phân tích cho rằng có thể sẽ củng cố quyền lực và vị thế của Chủ tịch Tập Cận Bình ở trong đảng. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã hôm thứ Sáu 9 tháng 9 cho biết Bộ Chính trị đã thảo luận về dự thảo điều lệ đảng sửa đổi trong một cuộc họp do ông Tập chủ trì, nhưng không nêu cụ thể về những thay đổi. Có nhiều dự báo là ông Tập sẽ phá vỡ tiền lệ tại đại hội khai mạc vào ngày 16 tháng 10 và nắm chắc nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba kéo dài 5 năm, củng cố vị thế của ông là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc được sửa đổi lần gần đây nhất là vào năm 2017 để tôn vinh tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Quốc, một động thái đã đánh dấu vị thế của ông Tập. Những nhà quan sát chính trị cho rằng có một khả năng sửa đổi là cụm từ kể trên sẽ được viết ngắn lại thành tư tưởng Tập Cận Bình, nâng tầm vóc của nó lên ngang với tư tưởng Mao Trạch Đông. Cũng có thể có một sự sửa đổi nữa, và điều này cũng được coi là nâng cao quyền lực của ông Tập, đó là đưa vào điều lệ cụm từ hai cơ sở. Cụm từ này mới xuất hiện gần đây, có nghĩa là đảng xác lập, ông Tập làm cốt lõi và tư tưởng của ông làm nguyên tắc chỉ đạo. Một sửa đổi ít có khả năng diễn ra, nhưng có một số chuyên gia bàn đến, đó là điều lệ đảng có thể tái lập chức vụ chủ tịch đảng có vị trí tối cao. Chức vụ này đã bị đưa ra khỏi điều lệ vào năm 1982. Điều lệ đảng chỉ có thể được sửa đổi trong kỳ đại hội 5 năm một lần.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói hôm thứ Sáu 9 tháng 9 rằng Bắc Kinh sẽ không hợp tác với Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc sau khi cơ quan này công bố một báo cáo được chờ đợi từ lâu về các cáo buộc vi phạm nhân quyền ở vùng Tân Cương xa xôi ở miền Tây Trung Quốc. Bản báo cáo mà Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn viết rằng đã xảy ra các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc và cho rằng việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Văn phòng đã đóng lại cánh cửa hợp tác với việc họ công bố cái gọi là bản đánh giá. Đại sứ Chang Su nói với các phóng viên, mô tả bản báo cáo được công bố vào ngày 31 tháng 8 là bất hợp pháp và vô giá trị. Trung Quốc mạnh mẽ phủ nhận mọi hành vi xâm hại ở Tân Cương. Báo cáo đã được công bố chỉ vài phút trước khi cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet kết thúc nhiệm kỳ 4 năm, tiếp sau chuyến thăm của bà tới Trung Quốc vào tháng 5. Bản báo cáo khuyến nghị cần có các bước nhanh chóng để trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ trong các trung tâm đào tạo, nhà tù hoặc cơ sở giam giữ. Bản báo cáo cũng nêu triển vọng sẽ tiếp tục có sự tương tác giữa Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và Bắc Kinh, bao gồm các cuộc họp trong tương lai và các chuyến thăm tiếp theo như đã thỏa thuận giữa bà Bachelet và Bắc Kinh vào cuối chuyến thăm của bà. Nhưng giờ đây ông Chen nói với các phóng viên, hiện nay toàn bộ các ý tưởng đó bị xếp lại vì bản báo cáo đã được công bố. Không thể có chuyện quý vị làm tổn thương chúng tôi mà lại vẫn cứ được hợp tác với chúng tôi. Bản báo cáo về Trung Quốc dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền khai mạc vào tuần tới. Ông Chen cho biết ông sẽ kiên quyết phản đối bất kỳ biện pháp nào chống lại Trung Quốc trong phiên họp đó. Văn phòng cao ủy nhân quyền hiện đang được điều hành bởi một vị phó của bà Bachelet, trong lúc chờ ông Volker Türk, người Áo, đến Geneva nhậm chức. Ông Türk được bổ nhiệm hôm 8 tháng 9. Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền từ chối đưa ra bình luận ngay lập tức về những phát biểu của Đại sứ Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao mới đây công bố báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế năm 2021. Trong phát biểu giới thiệu, Ngoại trưởng Antony Blinken lưu ý rằng tôn trọng tự do tôn giáo không chỉ là một quyền cơ bản, mà nó còn là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại trọng yếu. Trong phát biểu, Ngoại trưởng Blinken nêu bật một số ví dụ về tiến bộ trong tự do tôn giáo. Ông lưu ý rằng Maroc đã đưa ra sáng kiến cải tạo các khu di sản của người Do Thái và đưa lịch sử Do Thái vào chương trình giảng dạy ở trường công lập của Maroc. Ông cũng nêu lên ví dụ của Đài Loan, nơi hiện nay công nhân đã dễ dàng hơn trong việc báo cáo những người sử dụng lao động không cho công nhân ngày nghỉ hàng tuần để tham gia các buổi lễ tôn giáo. Ngoại trưởng Blinken cũng bình luận về các lĩnh vực mà tự do tôn giáo vẫn còn là vấn đề và những nơi cần phải khắc phục nhiều hơn. Ngoại trưởng Blinken vào tháng 3 đã xác định công khai rằng các thành viên của quân đội Myanmar đã phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với người Rohingya, đa số theo đạo Hồi. Ông lưu ý rằng ở Eritrea chỉ có 4 nhóm tôn giáo được phép hành đạo tự do. Ngoại trưởng Blinken cho biết Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục hành động diệt chủng, phạm tội ác chống lại loài người và đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác.
Since April 2017, more than 1 million Uyghurs, ethnic Kazakhs, Kyrgyz and others have been...
Ngoại trưởng Blinken nói, kể từ tháng 4 năm 2017, hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ, người thiểu số Kazakhstan, Kyrgyzstan và những người khác đã bị giam giữ trong các trại thực tập ở Tân Cương. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục quấy rối tín đồ của các tôn giáo khác mà họ cho là không phù hợp với học thuyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng những hành động phá hủy các nơi thừa tự của Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Đạo giáo và đặt ra những rào cản về việc làm và nhà ở đối với người theo đạo Thiên Chúa, người Hồi giáo, Phật tử Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công. Bộ trưởng Blinken cũng nói về Afghanistan, nơi mà tự do tôn giáo đã xuống cấp nghiêm trọng dưới chế độ Taliban, đặc biệt là khi họ đàn áp các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái về học hành, làm việc và tham gia vào xã hội. Cuối cùng, Bộ trưởng Blinken lưu ý rằng quyền của các nhóm thiểu số tôn giáo đang bị đe dọa ở các cộng đồng trên toàn thế giới. Ở Ấn Độ, các vụ tấn công vào người dân và nơi thừa tự ngày càng tăng. Ở Việt Nam, chính quyền sách nhiễu các thành viên của các cộng đồng tôn giáo chưa đăng ký. Ở Nigeria, chính quyền một số bang đã sử dụng luật chống phỉ báng và bán bổ để trừng phạt những người bày tỏ niềm tin của họ. Ngoại trưởng Blinken nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các chính phủ, tổ chức đa phương và xã hội dân sự khác cho mục tiêu đó.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.